Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng Chủ nhật ngày 2 tháng 2 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình ô nhiễm không khí khiến Việt Nam thiệt hại hơn 10 tỷ đô la một năm. Tiếp đến là phóng sự nhà tưởng niệm học giả Trương Vĩnh Ký. Sau đó là phóng sự Lệ Thu, giọng ca ngọt ngào vượt thời gian. Và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Ô nhiễm không khí khiến Việt Nam thiệt hại hơn 10 tỷ đô la một năm. Nghiên cứu kéo dài 10 năm của một trường đại học hàng đầu trong nước chỉ ra rằng tình trạng ô nhiễm không khí làm Việt Nam tổn thất tới hơn 13 tỷ đô la một năm. Ông Đinh Đức Trường, trưởng khoa môi trường biến đổi khí hậu và đô thị, Đại học Kinh tế Quốc dân nói trong một cuộc hội thảo công bố kết quả nghiên cứu theo phương pháp giống với Mỹ rằng với tốc độ phát triển kinh tế như hiện nay, ô nhiễm không khí sẽ gây thiệt hại từ 10,8 tỷ đô la tới 13,63 tỷ đô la mỗi năm, được cho là chiếm từ 5 đến 7% GDP. Các nhà tổ chức cho biết rằng cuộc hội thảo được thực hiện hôm 14 tháng 1 trong bối cảnh ô nhiễm môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp, gây ra những hậu quả tổn thất nặng nề đến kinh tế và xã hội. Theo thông tin đăng tải trên trang web của Đại học Kinh tế Quốc dân, ông Bùi Đức Thọ, phó hiệu trưởng của đại học này nói rằng trong những năm qua, với xu thế đổi mới và hội nhập, Việt Nam đã tạo được những xung lực mới cho quá trình phát triển, vượt qua tác động của suy thoái toàn cầu và duy trì được mức tăng trưởng kinh tế cao với bình quân 6,5 đến 7% một năm. Nhưng kèm theo đó là nhiều thách thức, trong đó có vấn đề ô nhiễm môi trường không khí, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Mới đây phát biểu tại một hội nghị trực tuyến của chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới điều mà báo chí trong nước nói là chưa từng có trong lịch sử về mức thu nhập bình quân đầu người đạt 2.800 đô la năm 2019, cũng như mức tăng trưởng trên 7% và mức GDP 266 tỷ đô la. Theo báo chí Việt Nam, ông Trọng nói, xin trích, không biết có phải vì thế mà Ngân hàng Thế giới đưa ra nhận định mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng lên Việt Nam. Đó là chứng cứ thứ nhất mà năm nay hơn năm ngoái về kinh tế xã hội, cho thấy ý chí Việt Nam khát vọng vươn lên. Tuy nhiên, theo tờ Thời báo Tài chính Việt Nam, ông Trọng cũng cảnh báo không chủ quan thỏa mãn với những kết quả, thành tích đạt được vì còn nhiều khó khăn thách thức, trong đó có việc bảo vệ tài nguyên môi trường còn nhiều bất cập gây bức xúc cho xã hội. Nhận định tại hội thảo, ông Thọ cho rằng dù nhận thức được sự nghiêm trọng và đề xuất một số giải pháp để kiểm soát ô nhiễm không khí, nhưng nhìn chung công tác quản lý ô nhiễm không khí vẫn còn bất cập, chưa được giải quyết triệt để. Cuộc hội thảo diễn ra trong bối cảnh chỉ số chất lượng không khí ở các thành phố lớn ở Việt Nam, nhất là tại Hà Nội, đứng ở mức cao, được cho là có hại cho sức khỏe của người dân. Theo nghiên cứu của Đại học Kinh tế Quốc dân, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam, có 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp, có nguyên nhân từ ô nhiễm không khí và chất lượng không khí. Hồi cuối năm ngoái, nhiều nước phương Tây như Mỹ, Anh và Đức đã phát đi cảnh báo đỏ về tình trạng ô nhiễm không khí nguy hiểm ở các thành phố của Việt Nam như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, khuyến cáo công dân của mình về tác động đối với sức khỏe của họ. Trước phần đánh giá về gánh nặng bệnh tật từ ô nhiễm không khí, trang web của WHO ở Việt Nam nói rằng mỗi năm ở Đông Nam Á có gần 1,4 triệu ca tử vong vì loại ô nhiễm này, trong đó ở Việt Nam là 60.000 ca. Cảnh báo của các cơ sở ngoại giao của các nước phương Tây ở Hà Nội được đưa ra đúng ngày chính phủ Việt Nam khuyến cáo người dân, đặc biệt là trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai, người mắc các bệnh hô hấp hạn chế ra ngoài, hạn chế tham gia giao thông và các hoạt động ngoài trời. Và nếu có nhu cầu ra ngoài thì nên đeo khẩu trang và kính mắt.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự nhà tưởng niệm học giả Trương Vĩnh Ký.
Đây là nhà bia tưởng niệm học giả Trương Vĩnh Ký ở Cái Mơn. Lưu truyền, lúc nhỏ do nhà nghèo, ông Trương Vĩnh Ký được đưa vào nhà thờ Cái Mơn ở gần nhà của ông để ăn học. Khi ông mất, người dân lập bia để vinh danh ông là người có công lớn vào sự phát triển và phổ cập chữ quốc ngữ ở giai đoạn ban đầu, bà Sáu Hồng kể.
ở đây là mới lập cái bia Trương Vĩnh Ký nè, để đây kỷ niệm đặng cho con cháu sau này nó biết là Trương Vĩnh Ký là nổi tiếng ở cái nước Việt Nam mình hồi đó đó, đặng cho con cháu nó biết là quê quán của ông ở đây, sinh đây.
Còn đây là nơi ông Trương Vĩnh Ký sống ở Sài Gòn và cũng là nơi ông yên nghỉ tại xứ đạo Chợ Quán. Trong tám cạnh của căn nhà nhỏ này, ngoài ba cạnh là cửa vào, còn lại là những bức tường có trổ ô thông gió. Và ông Trương Vĩnh Ký đang yên nghỉ bên trong căn nhà hình bát giác đó. Người cháu đang trông giữ khu nhà mồ, chỉ nói gọn về cụ cố của bà.
Ông Trương Vĩnh Ký là người xác lập để sáng lập
cố. Đó là ông Trương Vĩnh Ký có công lao trong phát triển chữ Quốc ngữ qua việc ông sáng lập tờ báo Quốc ngữ đầu tiên của Việt Nam là Gia Định Báo năm 1865. Nơi quê nhà Bến Tre, ông còn được vinh danh là người đặt nền móng ban đầu cho nghề làm vườn ở Cái Mơn. Bà Sáu Hồng kể tiếp.
Cũng như cái cây sầu riêng, cây măng cụt ở đây hồi đó đâu có đâu. Mà ông đem giống về đây á, rồi bây giờ ở đây là có măng cục, là có sầu riêng, là có chôm chôm, là có bòn bon. Đó.
Câu chữ Latin khắc trên cửa nhà mồ có nghĩa tri thức là nguồn sống cho ai sở hữu nó. Ý nói lên sự đam mê khám phá tri thức lúc sinh thời của ông Trương Vĩnh Ký. Tiếc là giờ đây, nơi ông Trương Vĩnh Ký từng sinh sống và đang yên nghỉ dường như đã chìm vào lãng quên.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Lệ Thu, giọng ca ngọt ngào vượt thời gian.
Lệ Thu là một trong những giọng ca nổi tiếng nhất của nền tân nhạc Việt Nam, từ nhiều ca khúc ghi sâu dấu ấn trong lòng người như Hương Xưa, Nước Mắt Mùa Thu, Xin Còn Gọi Tên Nhau, vân vân. Ca sĩ Lệ Thu tên thật năm 13. Lệ Thu khởi đầu sự nghiệp ca hát bằng một sự tình cờ. Trong một dịp cùng bạn bè dự tiệc sinh nhật một người bạn tại phòng trà Bồng Lai, Sài Gòn, và được sự khuyến khích của nhóm bạn đi cùng, Lệ Thu bước lên sân khấu trình bày nhạc phẩm Tà Áo Xanh Tức Giang Dở của đoàn chuẩn Tự Linh. Lệ Thu chia sẻ.
Cái bài Giang Dở là tình cờ thôi, chứ tôi cũng không có học gì, cái tình cờ. Tôi nghe mấy ông nhạc sĩ, ông ấy đàn với lại mấy người bạn họ hát. Tôi lên tôi mới hát cái bài đầu tiên là cái bài Tà Áo Xanh, tức là Giang Dở của đoàn chuẩn và Tự Linh. Nếu mà tôi biết rằng là nó là một cái điềm báo rằng là cuộc đời tôi giang dở về gia đình thì tôi đã không hát rồi.
Giọng ca của cô nữ sinh Bùi Thị Oanh lớp 12, trường trung học Lê Laurier, ngay lập tức lọt vào mắt xanh của ông chủ phòng trà Bồng Lai. Nữ ca sĩ kể lại.
Sau khi mà ông Lê đó, ông ấy khám phá ra cái giọng của tôi, thì ông ấy mời tôi hát. Thì tôi có từ chối. Tôi bảo không được đâu, cái này thì bà cụ tôi giết tôi chết. Ông mới thuyết phục tôi là em cứ đến khoảng độ 8 giờ em hát xong rồi là 9 giờ em về, thì giống như em đến bạn để em học bài với lại trao đổi bài vở đó. Tôi thấy nghe mà lại đưa offer một cái số tiền lương đối với lại học trò năm đó là tiền đó lớn lắm. Thành ra tôi thấy quyến rũ quá, tôi mới nhận lời tôi hát. Thì khi mà bà cụ tôi biết ra đó, thì bà ôm đầu, bà bảo trời ơi, nhà tôi không có cái mã sướng ca vô loài. Tôi nhớ mãi cái câu đó.
Theo lời Lệ Thu, thì việc theo đuổi kiếp cầm ca có lẽ là cái nghiệp, vì trong gia đình bà, các cậu, anh chị em họ, ai cũng hát hay, nhưng không có ai đi vào sinh hoạt nghệ thuật giải trí cả.
Tôi đã từng định là tôi sẽ học tới nơi, tới chốn, rồi tôi đi dạy, rồi tôi đi làm, ba cọc ba đồng, lương tháng, nhưng không được. Con người tôi sinh ra chỉ để hát, chỉ để làm ca sĩ thôi. Có lẽ tôi cho là cái nghiệp, bởi vì là cái nghiệp cho nên nó còn tới bây giờ.
Với nghệ danh là Lệ Thu, ca sĩ Lệ Thu được các phòng trà ca nhạc săn đón vì giọng ca truyền cảm, thu hút lòng người. Bà như chìm đắm vào giọng nhạc lời ca mỗi khi cất giọng hát, bà kể.
Khi tôi hát rồi đó, tôi không có nhìn thấy ai hết. Tôi chỉ biết là cái bài đó muốn nói cái gì, nhạc sĩ họ muốn gửi gắm cái gì ở trong những lời hát đó. Trước khi tôi hát, tôi nghiên cứu là bây giờ cái nhạc nó như thế rồi, cái melody nó như thế rồi, còn cái ca từ thì nó làm sao. Đôi khi tôi phải xin phép nhạc sĩ, tôi xin đổi một vài cái chữ trong cái ca từ để cho nó phù hợp và họ thích lắm.
Lệ Thu thuộc lại một kỷ niệm đặc biệt khi trình bày nhạc phẩm Hương Xưa của nhạc sĩ Cung Tiến.
Tình cờ tôi mới tìm được một cái bài là bài Hương Xưa. Tôi tập với cái người pianist Thoại Tinh nữa. Anh ấy là người Tàu, anh ấy đàn rất là giỏi. Tôi với anh ấy miệt mài tập. Cái đêm đó tôi mới hát ở trên Queen Bee. bài đó khó lắm, chưa có ai hát hết á. Cái câu kết thúc của nó là đời em như tiếng hát của lứa đôi, mà hồi đó thì cái hơi mình còn dài á, tôi ngân dài lắm, mà tôi hát nghĩa là cái không gian và cũng không khí đó, nó như chìm lắng vào, thậm chí không nghe một cái hơi thở nào cả, ngay cả tôi hát xong là cái mồ hôi ướt đẫm tay, không thể hát nổi nữa. Và tôi bước xuống cái bục, tôi đi ngang qua thoại tinh nó cũng đàn không nổi, nó cũng ướt đẫm tay. Tôi cho là cái đó là một cái bài đó là bài kỷ niệm với tôi.
Trước năm 1975, ngoài việc trình diễn tại các phòng trà vũ trường, trên các đài phát thanh, đài truyền hình, ca sĩ Lệ Thu còn thu băng nhạc và rất thành công. Lệ Thu bị kẹt lại Việt Nam sau ngày 30 tháng 4 1975 và bươn chải đua nghề. Vào tháng 11 1979, Lệ Thu và cô con gái Úc vượt biên cùng với một số anh chị em nghệ sĩ khác. Theo lời kể của ca sĩ Lệ Thu thì xuất phát từ cầu Cỏ Mây, Vũng Tàu, ghe vượt biên bị vỡ nát, dạt vào bờ biển Mã Lai, nhưng được các tàu cứu nạn vớt và được đưa đến đảo Pulau Bidong. Tại đảo, trong thời gian chờ đợi, Lệ Thu thành lập ban tình ca đất nước để mang lại niềm vui cho những người tị nạn. Đi một tuần lễ sau khi đặt chân lên đất Mỹ, vào khoảng tháng 10 năm 1980, ca sĩ Lệ Thu tái hợp với khán giả hải ngoại tại buổi trình diễn ở khách sạn Beverly Hills do nhạc sĩ Nam Lộc tổ chức. Sau đó bà trở lại nghiệp dĩ bằng chuyến thu băng trình diễn tại Paris, Pháp và kế tiếp là cộng tác với các vũ trường tự do làng văn Maxim. Hát trên đường tử sinh là băng nhạc đầu tiên của Lệ Thu được thực hiện tại hải ngoại và tiếp theo đó là băng nhạc Thu hát cho người. Lệ Thu trải lòng về con đường ca hát hiện nay của mình.
Giọng của tôi vẫn còn tốt và sự xúc cảm nó lại còn tràn đầy hơn hồi xưa. Hồi xưa đó, hồi tôi mới ra hát hay lắm, nhưng mà vì là nó chỉ là như là anh vội thôi, chỉ có vai u thịt bắp là hát khỏe thôi, nhưng nó thiếu đi cái niềm xúc động, cái hát từ trong trái tim, từ cái cảm giác, cái mà mình hát đó, nó là như là một cái xúc cảm của con người trong tôi hát bằng tim óc của tôi. Bây giờ tôi có nói với khán giả, theo với thời gian, cái gì nó cũng nhạt nhòa đi, không có cái gì là bất biến cả, nhưng mà với tôi bây giờ đó, tôi nghĩ rằng tôi hát bằng trái tim tôi, bằng tinh thần tôi, thì tôi hát hay hơn. Bởi vì những cái đó tôi gửi đến quý vị, những cái xúc cảm của tôi, những cái nỗi niềm của tôi. Thành ra tôi cho rằng là cái điều đó nó hay hơn.
Ngoài việc cộng tác với các phòng trà ca nhạc, vũ trường hay xuất hiện trong các show ca nhạc, ca sĩ Lệ Thu vẫn tiếp tục ra mắt các băng nhạc.
Mới nhất thì tôi có cuốn Thánh Ca Cao Cùng Lên. Trong này toàn là bài thánh ca không anh? Bây giờ đó, ra CD rất là khó bán. Vừa mới ra cái là họ download lên trên internet liền, thành ra ai cũng có hết. Tôi hơi nản trong cái vấn đề là mình đem hết tất cả cái tâm huyết của mình ra chọn bài vở, hòa âm, thẩm thâu, rồi trả tiền tác quyền đủ thứ hết, cái đó không kể cái giọng hát của mình. Mà bị như vậy đó thì tôi thấy nó không có công bằng, mà tôi chán, tôi không có làm.
Bà tâm sự.
Tuổi tôi cũng lớn rồi, bây giờ tôi nghĩ rằng là tôi nên xếp xó đi, nhưng mà không được, khán giả vẫn còn quý và tôi vẫn còn đi show dài dài. Thành ra cái bi thảm của cuộc đời đó là mình không biết trước được tương lai. Vì vậy thầy kể cho tương lai nó đến, nó muốn làm gì nó làm. Mình chỉ cần biết hiện tại, cái quá khứ thì mình là mũ trào, thế thôi.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi bài học tiếng Anh New Dynamic English do giáo sư Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 274. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Sau đó, ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất, học tiếp về những chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Đó là những chữ counsel, counsel, draw, drawer, elicit, elicit, empathy, sympathy, assure, insure, insure, historic, historical, imply, infer. Trước hết tôi ôn lại hai chữ affect và effect trong bài trước. Affect, A-F-F-E-C-T, và effect, E-F-F-E-C-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Tổng giám đốc y tế cảnh báo dân chúng về hậu quả nguy hiểm của sự hút thuốc có thể đưa đến ung thư phổi. Quý vị có trả lời là The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. The Surgeon General warns people of the harmful effects of smoking that could lead to lung cancer. Trong trường hợp câu trên, quý vị dùng chữ effects, E-F-F-E-C-T-S, có nghĩa là result, hậu quả. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Thấy chung quanh mình có những người thất nghiệp thì mình dù có việc cũng lo. Quý vị có trả lời là Rising unemployment affects our sense of job security. Rising unemployment affects our sense of job security. Vậy chữ affects dùng làm động từ đánh vần A-F-F-E-C-T-S thường hay dùng như là động từ và có nghĩa như influence, gây ảnh hưởng đến. Còn effect, nếu là danh từ, có nghĩa là hậu quả. Nếu là động từ, có nghĩa là thực hiện, như là effect a change, bring about a change, accomplish. Thí dụ, affect one's purpose, là đạt được mục tiêu. Affect a cure, là tạo được một phương thuốc chữa bệnh. Danh từ, trong nhóm chữ personal effects, là đồ riêng tây, đồ riêng của ai. The dead man's personal effects were sent to his family. Đồ riêng tư của người chết được gửi về cho gia đình ông ta. Còn chữ sound effects nghĩa là âm thanh giả trong phim để làm cho giống như thật. Thứ hai, cách dùng hai chữ counsel và counsel đọc giống nhau. Cả hai chữ counsel đều là danh từ. Counsel, C-O-U-N-C-I-L, có nghĩa là hội đồng có thẩm quyền. Ví dụ, City Council, hội đồng thành phố. Student Council, ban đại diện học sinh. Nhân viên hội đồng gọi là Counselor, C-O-U-N-C-I-L-L-O-R. Có thể viết một L hay là hai L's. Còn Counsel, C-O-U-N-S-E-L, có nghĩa là cố vấn hay là luật sư. Idiom, keep to one's own counsel. Keep to one's own counsel. Giữ bí mật ý kiến hay kế hoạch của mình, không thổ lộ cho ai biết. Counsel, C-O-U-N-S-E-L, còn dùng như một động từ. Nghĩa là to give advice hay là to advise. The politician counseled careful planning. Nhà chính trị khuyên nên hoạch định cẩn thận. Danh từ counselor, C-O-U-N-S-E-L-O-R, có một L hay là hai L, có nghĩa là luật sư. Thí dụ, counselor ad. Vậy tóm lại hai chữ counsel và counsel, C-I-L và S-E-L, phát âm giống nhau, nhưng viết hơi khác nhau, nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này gọi là homophones, tức là đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt được nghĩa của hai từ này. Sau đây là cặp chữ draw và drawer và drawers. Động từ to draw, D-R-A-W. Draw là một irregular verb. To draw, drew, drawn, có nghĩa là vẽ, hay là kéo, hay là lưu ý. Can you draw a map showing the direction to your house for me? Can you draw a map showing the direction to your house for me? Bạn vẽ bản đồ chỉ đường cho tôi đến nhà bạn được không? I'd like to draw your attention to this situation. Tôi muốn bạn lưu ý đến tình trạng này. There's only one conclusion that can be drawn from the evidence. Chỉ có một kết luận duy nhất có thể rút ra, căn cứ vào chứng cứ. Còn chữ drawer, D-R-A-W-E-R, là cái ngăn kéo. Ngăn kéo trên cùng, top drawer. Ngăn kéo dưới cùng, bottom drawer. còn chữ drawers có S. D-R-A-W-E-R-S, nghĩa là cái quần đùi. Sau đây là cặp chữ, đọc giống nhau. Illicit, E-L-I-C-I-T và E-L-L-I-C-I-T. Động từ to elicit, tức là to draw out, khêu ra, gợi ra, moi ra. Thí dụ như trong câu, short questions are more likely to elicit a response. Short questions are more likely to elicit a response. Hỏi câu hỏi ngắn thì dễ gợi ra câu trả lời. Còn tính từ elicit, E-L-L-I-C-I-T, có nghĩa là bất hợp pháp hay là không được xã hội công nhận. Thí dụ, illicit drugs là thuốc lậu, thuốc bất hợp pháp. An illicit love affair, an illicit love affair là tình yêu vụng trộm. Vậy hai chữ illicit phát âm giống nhau nhưng nghĩa khác nhau. Một chữ là động từ, một chữ là tính từ. Sau đây là cặp chữ empathy và sympathy. Empathy, E-M-P-A-T-H-Y, và sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y. Empathy nghĩa là sự đồng cảm, khả năng đồng cảm. We have a lot of empathy for people in financial trouble. Chúng ta có nhiều đồng cảm với những người trong tình trạng khốn khó. Tính từ của empathy là empathetic. Động từ là to empathize, E-M-P-H-A-T-H-I-Z-E, nghĩa là biết thông cảm cảnh ngộ như khi mình cũng cùng một cảnh ngộ với người ta. Còn danh từ sympathy, S-Y-M-P-A-T-H-Y, là mối thương cảm. I have a lot of sympathy for single mothers. Tôi có mối thương cảm những bà mẹ nuôi con một mình. Our sympathies are with the victims of famine in Africa. Chúng ta có mối đồng tình thương cảm với nạn nhân nạn đói ở Phi Châu. Động từ I can sympathize with those who have lost loved ones. I can sympathize with those who have lost loved ones. Tôi thương cảm những người có người thân bị mất. Vậy chữ sympathy khác với empathy ở chỗ sympathy có nghĩa là lòng thương, thương hại, pity. Out of sympathy for the homeless children, he gave them shelter for the night. Vì thương các em bé vô gia cư, ông ta cho chúng ngủ qua đêm. Khi ai có người thân bị mất, thì ta chia buồn là You have my deepest sympathies on the death of your wife. Xin cho tôi chia buồn về sự qua đời của bà nhà. Sau đây là ba chữ assure và insure. Insure. Assure, A-S-S-U-R-E và insure, E-N-S-U-R-E và I-N-S-U-R-E. Assure, A-S-S-U-R-E, có nghĩa là cam đoan, làm cho vững tâm. Her doctor has assured her that she'll be fine. Bác sĩ của bà ta làm bà vững tâm là bà sẽ khỏi bệnh. Assured, A-S-S-U-R-E-D, dùng làm tính từ có nghĩa là bình tĩnh, tự tin. The student has a calm and assured manner. Người sinh viên có một cử chỉ bình tĩnh và tự tin. John assured me that he would call. John đoán chắc với tôi là anh sẽ gọi điện thoại. Reassure là làm yên lòng. The government needs to reassure the people that the food supply is safe. Chính phủ phải làm cho dân yên tâm là sự cung cấp thực phẩm được an toàn. Reassure the child that he has your confidence. Hãy làm cho đứa trẻ an tâm rằng bạn tin nó. Còn to ensure, E-N-S-U-R-E, to make sure something will happen. Bảo đảm. The new law will ensure that criminals served their full prison terms. Đạo luật mới ban hành bảo đảm là những kẻ tội phạm sẽ phải ở tù đầy đủ án tù mà không được khoan hồng. Necessary steps have been taken to ensure their safety. Đã lo đầy đủ các biện pháp để bảo đảm an toàn cho họ. Snow tires will ensure safer driving in winter. Nên dùng bánh xe chạy tuyết để an toàn hơn vào mùa đông. Còn động từ to insure, I-N-S-U-R-E, bảo hiểm hay là bảo kê.
I insured all my valuables before the move. Trước khi dọn nhà, tôi đã bảo hiểm tất cả những đồ quý giá. The building is insured against earthquakes. Tòa nhà được bảo hiểm. Nếu bị động đất sẽ được bồi thường. Insurance adjuster là người điều chỉnh bảo hiểm. I need to talk to my insurance adjuster about the auto accident. Tôi phải nói chuyện với người điều chỉnh bảo hiểm về tai nạn xe hơi của tôi. Sau đây là hai cặp chữ historic và historical. Historic đánh vần H-I-S-T-O-R-I-C. Historical H-I-S-T-O-R-I-C-A-L. Cả hai đều từ chữ history là lịch sử. Historic có tính cách lịch sử, có tính cách quan trọng trong lịch sử. A historic building, một tòa nhà có tính cách lịch sử. A historic event, một biến cố có tính cách lịch sử. July 4th, 1776 is a historic day. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là một ngày lịch sử. Historical, concerned with history, có liên quan tới lịch sử, có tính cách lịch sử. The signing of the Declaration of Independence was a historical occasion. Việc ký bản tuyên ngôn độc lập là một biến cố có tính cách lịch sử. Historical research là nghiên cứu quá trình lịch sử của một vấn đề, nghĩa là nghiên cứu các tác giả đã viết về một đề tài từ trước. A historical record là dữ kiện lịch sử. A historical novel là một tiểu thuyết lịch sử. Sau đây là một cặp chữ nữa là imply và infer. Imply là có ngụ ý, nói bóng gió hay là ám chỉ, tương tự hint, H-I-N-T. Imply, I-M-P-L-Y. His silence implied agreement. Sự yên lặng của anh ta gián tiếp ngụ ý anh ta đồng ý. The doctor's frown implied something was wrong. Bác sĩ cau mày ngụ ý có chuyện nghiêm trọng. Danh từ của imply là implication. Implications là những hàm ý. The new report has implications for the future of broadcasting. Bản tường trình mới có những hàm ý cho tương lai của lĩnh vực phát thanh. Còn động từ to infer, I-N-F-E-R, luận ra, suy ra hay là kết luận. Tương tự, conclude. Am I to infer from your remarks that I am a liar? Tôi có thể suy diễn từ lời nói của anh là anh cho tôi là kẻ nói dối ư? From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. From the testimony, the jury inferred that the defendant was lying. Căn cứ vào lời chứng, bồi thẩm đoàn kết luận là bị cáo đã nói dối. If you see a man staggering along the road, you may infer that he's a drunk. Nếu bạn thấy một người đi chệnh choạng ở trên đường, bạn có thể kết luận là anh ta say rượu. Dùng động từ infer. Nhưng nếu bạn hỏi, but if you ask him, have one too many, you imply that he's drunk. Nhưng nếu bạn hỏi, quá chén hả? Như vậy là bạn ám chỉ là anh ta say rượu. Và infer có nghĩa là kết luận, suy diễn ra. Và imply có nghĩa là ám chỉ, ngụ ý. Trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.